This is 1600 AM KRVA.
Các cô sống bắt đầu là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet ở website là daisaigon.com hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình thôi, là 641-552-5009, 641-552-5009. Số điện thoại của phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002. Số này là số của đài 900 AM, tức là tất cả những chương trình nào mà thính giả mà có gọi vô để trao đổi được đó đều là dùng số 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas. Nếu thính giả có ở Dallas Forward On, thì nghe được giọng của Tom mà có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả thính giả của 1600 AM ở Dallas nếu có muốn trao đổi, 713-664-8002. Tom xin lỗi là không trả lời về immigration hay là bankruptcy, đó là những chương trình của những luật sư khác. Nên ngoài ra đó, nếu thông góp được ý kiến thì mình sẽ cố gắng. 713-664-8002, thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả dây đầu tiên. Dạ, chào, xin tên, hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello, xin hỏi tại tôi không ạ?
À? Dạ, đúng rồi ạ, thưa mời ạ.
À, xin lỗi, tôi không nghe gì hết.
Dạ, hello. Xin giờ nghe chưa, nghe được chưa ạ? Nghe được chưa ạ?
Dạ.
Hello.
Dạ, giờ nghe không, nhỏ nhỏ thôi. À, xin chào luật sư Tom. À, tôi tên Đạn, tôi có câu hỏi là thí dụ tôi có một cái chết nên mà thắng về về xe đó, về tai nạn xe cộ á.
Okay.
Mà bên kia thí dụ bảo hiểm bên kia trả không đủ tiền, giờ tôi có thể đặt cái liên lên cái nhà của người đó được không? Nhưng mà làm như vậy thì có như có lợi không á? Phải tốn tiền luật sư đặng để đặt cái liên đó rồi xin luật sư cho ý kiến vô mà.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Đặt liên lên nhà của một người khác đó không phải là tất cả những case nào cũng làm được hết. Trả lời chính xác thẳng luôn cho ông đó là nếu mà bị đụng xe, chưa thư kiện, chưa ra tòa hết, không bao giờ đặt liên lên nhà của người ta. Tại sao? Tại vì nếu mà đụng xe bên kia chưa có một tòa nào quyết định kết án là bên đó đã có lỗi, phải không ạ? Người ta phải có cơ hội để cãi. Dĩ nhiên có những người, có thính giả thắc mắc là ủa, họ đụng tôi rõ ràng cảnh sát cho ticket bên kia thì lỗi của họ. Yes, đối với mình thì như vậy, nhưng mà phải ra tòa bồi thẩm đoàn hay là tòa quyết định. Sau khi đó có cái trác tòa, có trác tòa rồi lúc đó đòi họ không trả thì cái liên này nó sẽ nằm, gọi là judgment, nằm ở ngoài tòa. Đó. Thì tất cả từ đây trở đi, nếu mà người đó có mua nhà, bán nhà, mượn xe, mượn tiền mua xe, có những gì làm ăn thương mại mà dính líu với nhà băng, thì nhà băng sẽ thắc mắc là tại sao còn thiếu cái này. Cái ly này có thể dính vô cái tài sản của cái người mượn tiền đó. Chứ mình không có dùng một cái trác tòa hay một cái đụng xe để mình bỏ ly vô nhà của người đó. Thì câu thắc mắc tới là, wow, thì chừng nào tôi, cái case nào mới bỏ ly vô nhà người ta được? Những cái case mà dính líu trực tiếp với cái nhà, thí dụ anh em làm contractor tới lát gạch, chủ nhà có xin mít gì không trả tiền nhà, cái đó tại vì mình lát gạch vô nhà người ta, dính vô nhà đó rồi, dính vô cái đất đó rồi, có thể để liền. Thuế của đất, thuế của nhà không trả, chính phủ để cái liền vô, phải không ạ? Đó. Nếu mà mượn tiền mua nhà mà không trả tiền nhà, không trả tiền đó lại, có phải là mình cho người ta mượn, nếu ta mua nhà đó thì mình được để liền vô cái nhà đó. Đó. Cái gì mà dính líu trực tiếp vô cái nhà thì để liên vô cái nhà được. Hay là thí dụ trong thời gian ly dị, hai vợ chồng hai người giữ nhà, người kia không đủ tiền để trả, bỏ cái liên vô nhà là ok. Bây giờ tôi bà ly dị rồi, bà tôi dọn ra, tôi không tiền, bà không tiền trả tôi thì để cái liên vô nhà này, cho tới khi nào bà mượn được tiền nhà băng bà trả tôi thì chia tài sản, thì tôi rút cái liên ra. Đó là những cái lúc mà mình có thể để liên vô nhà. Nhưng mà đụng xe chưa ra tòa chưa được trách tòa là mình thắng, thì chưa được bỏ liên vô nhà của cái người mà đã đụng mình. Ok. 713-664-8002 713-664-8002 mời tiếng dẫn và clip để cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ. Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời lên tiếng ạ.
À, dạ, tôi Trâm Cường á, cho tôi hỏi luật sư chốt chuyện á. Hello, muốn nghe không vậy?
Dạ, yeah, tiếp tục đi ạ, ông đang ngồi đây đó.
Ok, tại vì nhà tôi lúc mà bị heo vô á, là nó có mưa đá xuống, rồi cái người làm rút á, người ta giúp tôi giống như là đi phao với tụi Israel, thì tôi có sai công chắc với người ta. Nhưng mà bây giờ cái tụi Israel á, cái người Israel đó nó trả tiền tôi ít hơn cái người mà sửa mái nhà á, giải đòi nhiều hơn, nhưng mà tôi không muốn làm, tôi kiếm người khác, có được không vậy?
Dạ, cái đó là tùy theo là khi mình ký hợp đồng với họ, phần đông những cái hợp đồng không thấy là như vậy. Một cái người nào, dù người đó là người adjuster hay một người sửa nóc nhà hay người sửa nhà hay người đó làm dọn dẹp sau khi nhà bị lụt, trong cái contract họ đều đề là tôi sẽ giúp ông, chúng tôi sẽ tốn thời giờ giúp ông để file claim bảo hiểm, thì ký contract để cho chúng tôi sửa. Nếu không ông đổi ý thì phải trả cho chúng tôi một số phần trăm nào, thí dụ 20%, 30%, có người đòi 50% của cái contract đó. Và tại vì như vậy đó, cái đó nó trở lại câu hỏi của người thính giả mới hỏi trước là nếu mà nhà tôi quỵt luôn, tôi không trả, tôi mướn người khác thì sao? Người đó có thể thưa mình, thứ nhất, thứ nhì, họ liên lạc thẳng với bảo hiểm và yêu cầu bảo hiểm can thiệp vô để trả tiền cho họ. Thứ ba, họ để cái liên vô nhà mình luôn. Là tại sao? Họ đã tốn thời giờ để giúp mình file cái claim này dính líu với cái nhà này mà mình không mướn họ. Và hơn nữa đó, họ có cái hợp đồng với mình luôn. Họ có contract để khi mà mình nhờ họ điều đình với bảo hiểm là mình đã ký một tờ giấy. Phần đông những người chủ nhà không biết là chúng tôi ký giấy để cho ông đại diện để nói chuyện với lại bảo hiểm thôi. Nhưng thật ra trong giấy đó đề là đại diện với bảo hiểm, chúng tôi chuyển hết tất cả những quyền lợi gì dính líu với cái sửa chữa của nhà này qua tay người contractor này. Và chúng tôi đồng ý nếu chúng tôi không mướn người contractor này thì chúng tôi phải trả bao nhiêu phần trăm của cái giá mà bảo hiểm đưa ra, hay là bao nhiêu phần trăm của cái giá người contractor này đã estimate. Đó. Tại sao họ làm như vậy? Để họ tránh là mình mướn ba bốn người contractor xong rồi lấy cái giá rẻ nhất thì họ tốn thời giờ của họ. Một lý do thứ nhì đó là những người contractor đó, dù phần đông anh em làm việc đàng hoàng lắm, nhưng mà có những người ta không đàng hoàng thì người ta dùng cái contract đó, người ta buộc mình vô luôn, là người ta chụp được cái này rồi là người ta không nhả ra được, trước sau thì họ cũng có một số tiền rút ra khỏi cái trong nhà của mình hay là trong cái insurance claim của mình đó. Thì bây giờ ông nên coi kỹ lại cái hợp đồng của mình. Nếu ông cần đó, ông liên lạc với người luật sư gần nhà ông tới đó, họ đọc thông nghĩa 50 phút là rõ ràng là ông có bị mất mát gì không. Có vài cái contract mình đọc là nếu mà chúng tôi không claim bảo hiểm, chúng tôi quyết định không làm gì hết thì thôi quề, không ai đòi tiền ai hết. Nhưng cái đó không ít bây giờ thấy, thường thường đó là khi mình nhờ họ rồi, mình đã cho họ cái power of attorney và mình gọi là assign cái benefit và assign cái contract này cho họ rồi. Rất là cẩn thận, tất cả thính giả coi khi mà deal với lại những người mà họ ra, họ nói ký cái này đi, cho chúng tôi thẩm quyền để nói chuyện với lại bảo hiểm thôi. Nhưng thật ra trong đó là mình bị dính với họ luôn, mình không mướn được người contractor khác, chỉ trừ mình phải trả tiền cho người này. Mà cái số đó là theo bao nhiêu phần trăm của cái contract. Ok, dạ vâng, 713-664-8002, tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và để mời chương trình về kế tiếp à. Thưa mời ạ.
Alo.
Dạ, thưa mời nè.
Alo.
Dạ, mời ông à, mời ông lên tiếng à, ông đang nghe bây giờ đó.
Dạ, chào luật sư Tom, em tên là Phong ở Đà Lạt.
Mời anh.
Dạ, luật sư có nghe em không vậy?
Dạ, rất là rõ.
Dạ, em có một cái này em hỏi giùm cho một cái ông chú ổng chú khoảng chừng 71-72 tuổi rồi, sáu mấy bảy gần 70 tuổi. Chú có mua cái nhà cách nay gần 20 năm rồi, chú đã trả góp. Chú cho thằng con của chú, thằng con chú hiện giờ cũng khoảng 30 tuổi nhưng mà nó bị đụng xe, nó cũng bị tai nạn, bây giờ nó bị coi như là không biết gì hết, nó nằm trong nhà thương vậy, nhưng mà nó chỉ sống thực vật vậy thôi. Thì bây giờ ổng nói là có người nói với ổng là khi mà nếu thằng con ổng chết thì ổng sẽ mất cái nhà này, có đúng vậy không luật sư, hay là có cách nào không luật sư?
Ok, cái người con này bây giờ đang nằm nhà thương, tiền nhà
dạ,
thương
đúng.
Tiền nhà thương ai đang trả?
Nói chung thì ổng, thằng con nó không có insurance, không có gì đó, nói chung là giờ chính phủ lo đó. Nói chung là nằm trong nhà thương mà chính phủ lo, anh ơi, luật sư ơi, chứ không có, mình cũng đâu có tiền đâu trả, ổng cũng đâu có tiền đâu trả.
Thì cái nhà này nằm tên con ổng là người chủ của cái title nhà này, đúng không ạ?
Thằng con, ổng đã trang cho thằng con rồi, luật sư, thằng luật sư trang cho thằng con lúc con chưa có bị đụng xe.
Yeah. Ok. Câu trả lời là tùy theo nhà thương và chính phủ có đòi hay không. Bây giờ mình tính, bây giờ cái lý luận nó như vậy. Nếu mà người qua đời, nếu mà người con ổng về sau này không sống được nữa, qua đời, thì cái tài sản của người đó trước hết giải quyết về những cái nợ trước. Bây giờ cái nhà này mình cứ nói đi, thế là thí dụ cái nhà này chỉ giá 100 ngàn đã pay off hết rồi, con ổng không có tài sản gì hết, chỉ có 100 ngàn, cái nhà này 100 ngàn. Thì nếu mà con ổng qua đời, thì con ổng phải trả nợ, thì tòa sẽ xét bằng cách này. Ok, trước khi chia tài sản cho những người thân theo luật của tiểu bang thì nợ thanh toán hết đi. Có thể chính phủ can thiệp vô đòi hỏi là, chính phủ sẽ đòi là ok, chúng tôi đã trả tiền bao nhiêu năm nay để nuôi cho người qua đời này, bây giờ rất là vẫn còn thiếu chúng tôi rất là nhiều, thì cho tôi xin trong cái 100 ngàn cái nhà này bán đi và trả lại cho chúng tôi. Nếu mà nuôi bao nhiêu năm có thể mấy trăm ngàn. Cái đó là người đầu tiên. Người thứ nhì, cơ quan thứ nhì là nhà thương. Nhà thương có thể can thiệp vô là bên chính phủ trả rất ít. Ông và gia đình ông vẫn còn thiếu tôi số tiền này. Gia đình tức là những người mà hưởng tài sản đó vẫn còn thiếu nhà thương số tiền này. Thì cái đó là người thứ nhì xếp hàng vô đòi tiền. Đó. Thì ít nhất là phải hai cơ quan đó, chính phủ và nhà thương đòi tiền trước. Ok. Thì nếu mà người đang nằm nhà thương, nó con của ổng nó qua đời mà không có gì trong tay thì không ai đòi gì hết, thì họ coi như là què. Thông khuyên đó là ổng nên đi tham khảo với người luật sư ở Dallas, luật sư gia đình, để người đó có thể tìm một cái cách giải quyết cái nhà này. Tại vì con ổng đang nằm nhà thương không ký giấy tờ gì được hết á. Thì phải làm như thế nào? Nó có nhiều cách để giải quyết chuyện này. Một trong cái đó là guardianship, là mình muốn xin để là người quản trị tài sản bảo vệ cho người đang nằm nhà thương, và người đó có quyền bán tài sản, chuyển tài sản đó, hay là dùng tài sản để đầu tư để có thêm tiền cho cái người đó sống đó. Thì sẽ có thể phải trải qua cái guardianship. Có nhiều cách để giải quyết lắm, nhưng mà ổng phải tham khảo cá nhân chung với một cái người, với một người luật sư, và cũng không nên, không nghĩ đừng có bàn chuyện này ra nhiều, có thể không tốt cho người con của ổng về tài sản, chứ còn có bao nhiêu đó thôi. Giải quyết cũng được, nhưng mà phải nhảy qua 2-3 step, phải làm 2-3 chuyện đưa ra tòa. Tại vì nếu mà con ổng bây giờ đó mà vẫn còn tỉnh đó, ký giấy tờ sang tên nhà thì quá dễ rồi, thì chắc ông cũng biết cái đó rồi. Nhưng mà bây giờ không ký được thì bây giờ ai là người có quyền ký giấy tờ để sang tên cái nhà này trả lại cho bà ảnh? Nên tham khảo người luật sư trên đó. Hay là nếu không có gọi cho văn phòng Tom sau chương trình đó, thông báo ý kiến cho off air. Ok, 713-664-8002, 713-664-8002, thưa mời thứ nhận giấy kế tiếp để cho xin tên hello.
Dạ, anh Tom, em là Dũng, anh Tom.
Dạ, thưa mời ạ.
Em có câu hỏi là em có xin việc làm, thì cái hãng ở bên tiểu bang khác á, nó mướn em, nhưng mà em đi qua cái tuổi contract rồi, thì cái tuổi contract rồi nó sẽ deal với cái hãng bên tiểu bang khác, thì em qua em làm cho cái hãng đó thì nhưng mà lên through contract rồi, vì cái hãng nó pay từ contractor thì contractor nó mới trả lương cho em, nhưng mà em làm được một tháng rưỡi thì cái tháng đầu tiên nó trả lương, còn cái tháng rưỡi cái nửa tháng kia cái tiền mà expense về hotel với tiền xe với tiền quay của em đó, thì nó còn giữ lại mà bây giờ nó không có trả, nó delay hoài. Chị bây giờ em phải làm gì anh Thông?
Ok, họ có trả lời là lý do không hay là chị trốn mình thôi?
Wow, người ta trả lời là giống như là em quit cái job, cái decision của em làm affect cái bên kia, cho nên là nó nói là nó đòi tiền bên kia không được, nó nói là như vậy đó. Thì cho nên là cái based on cái email đó nó trả lời như vậy là em consider là nó không có trả, nó chỉ nói vậy thôi.
Okay.
Cái thủ tục em có thể thưa nó ra tòa hay là em phải điền cái đơn gì trong cái ở trên website của Texas Workforce hay là gì anh Tom?
Yeah. Headhunter, cái công ty đó họ mướn mình ở Houston này xong họ gửi mình lên đó, hay là tự động mình lên đó tìm?
Well, cái công ty của nó là nó có cái website, cái website của nó ở trên, em không biết nó lưu ký ở đâu, nhưng mà nó giống như là online company mà nó chuyên môn về process mấy cái resume của người ta, là nó có contract qua cái hãng khác, thì hãng khác nó lên cái ở bên cái bang Maryland đó thì
okay.
Bản, nhưng mà cái website của nó, cái hãng của nó lên cái ở đâu em thật sự bây giờ em cũng vẫn chưa biết nó lên cái ở đâu.
Ok, alright, anh có hai ba cách giải quyết chuyện này. Cái cách đầu tiên đó là yes, anh đã nói cái đó rồi, Texas Workforce Commission. Lý do mà Tom hỏi đó là họ recruit rồi họ tới đầu mướn mình, họ giới thiệu mình hay mình gặp họ đâu ở đây á, thì nếu mà hãng đó có làm việc ở tiểu bang Texas thì Texas Workforce Commission sẽ can thiệp giúp mình đó. Nhưng nếu mà online thì cái đó có thể nó hơi khó, là tại vì họ nói chúng tôi không phải là người của Texas, chúng tôi mướn người của Texas, quý vị không có quyền thưa chúng tôi, cũng có thể là như vậy. Nhưng nếu mà khi mà họ mướn mình hay là anh mướn lại cái hãng đó để lấy cái job cho anh đó, họ yêu cầu mình ký giấy tờ, có một cái hợp đồng giữa mình với người đó, với công ty đó. Thông guarantee anh 80% trong đó ghi rõ ràng, nếu thưa chúng tôi phải thưa chúng tôi ở tiểu bang này. Mà tiểu bang này đó có thể không phải là tiểu bang Texas. Nếu như vậy đó, thí dụ đi, họ là người New York, bây giờ phải là anh xách gói lên New York thưa để cho mấy ngàn bạc đó hay mấy chục ngàn, thì anh tốn tiền luật sư và anh phải đi lên đi xuống trên đó, không tiện cho mình, thì không đi đường đó, anh nhảy qua bên, suy nghĩ kỹ, file complaint với lại Labor Department. Labor Department là của liên bang, tức là họ gom hết tất cả những tiểu bang, thì anh file. Khi mà Labor Department mà get involved với chuyện này, có thể bên đó họ rất là nhức đầu. Tại vì khi Labor Department của liên bang họ mà chọn cái case này, họ nhận cái case này, họ điều tra, thì cái người đó sẽ bị audit rất nhiều, không phải chỉ vì case anh không thôi, mà rất nhiều những case khác đó. Thì những người mà broker hay những người chủ mà bị Labor Department vô điều tra rồi đó, ai nghe chương trình này cũng biết rất là nhức đầu, cũng không khác gì đang bị audit về thuế vậy đó. Ok, thì anh coi kỹ lại contract. Nếu mà anh không muốn thưa họ ở cái tiểu bang nhà của họ đó, tức là mình đi tới nhà người ta đi thưa người ta không tiện cho mình, thì mình liên lạc với US Labor Department. Ok, thì họ có thể giúp anh về chuyện đó. Anh vô anh tìm là US Labor Department, coi anh có thể file complaint như đó được không. À, nhưng mà mình phải có cái email, cái lá thư rõ ràng là họ nói chúng tôi không trả. Đó, thì nếu mà sau này đó mà anh thắng cái case đó thì bên kia sẽ bị phạt. Còn thêm nữa, nếu mà anh muốn mướn luật sư cá nhân của anh đó, thì Tom sợ anh tốn tiền thôi, và nếu mà thua đó thì anh vừa mất cái tiền lương của anh mà anh vừa tốn tiền luật sư. Nhưng nếu mà anh thắng đó thì luật sư anh có thể đòi tiền luật sư lại của bên kia, thì họ phải trả lương cho mình và trả tiền luật sư và trả tiền tòa cho mình luôn. Yeah. Thì bây giờ anh research lại cái đó đi, Texas Workforce, anh file thử coi họ có can thiệp và giúp được không. Có thể họ reject, có thể họ trả lại, họ nói sorry, công ty này không ở đây, chúng tôi không có ý kiến gì hết. Thì anh qua Labor Department, anh phải điền một số giấy tờ. Ok, dạ vâng. 713-664-8002. Dạ thưa mời, dạ dạy kế tiếp. Dạ cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ thưa mời.
Tôi tên Hùng. Tôi vậy cũng vì cái vụ mà nhà đó.
Dạ.
Cái nóc nhà đó, tại vì cách đây một năm á, tôi mướn một người công ty của mẹ mà không biết nó có công ty không, nhưng mà thì cũng là bị cái mưa đá đó thì nó làm cái nóc nhà, thì nó thêm insurance đó thì là được khoảng chừng 5,500, nhưng mà nó bắt tôi phải trả thêm 1,500 thì đắt được bồ, mà tôi cũng đồng ý. Xong rồi bắt đầu tôi mới ký một cái check 2,000 deposit cho nó, bắt đầu nó mới đi làm cái thêm này. Thì xong đó thì nó cũng liền xong hết rồi. Bắt đầu á thì nó cũng đưa người nó tới sửa nóc nhà, xong rồi hết thảy đó là mà insurance với chị đền cho mình là 4,800+, thì nó lấy hết cái tấm check đó 4,800+, mà tôi phải trả cho nó 1,500 thì đắt thì bồ luôn, là kiểu như là 6,000+. Nhưng mà trong khi đó thì mình cũng tưởng nó cái bia sẽ nói là 1,500, là tôi trước khi tôi trả nó 750, còn 750 ấy lúc đó mình giả bộ mình nói mình kẹt tiền hay là cái gì, thiếu nó 750, một tháng sau tôi trả, ý mình để cho nó sửa xong mà mình có mưa cái gì mình thử coi nó có giọt mưa không đó.
Yeah.
Thì vậy thì bắt đầu nó lấy xong rồi nó khoảng một tháng sau mới đòi lại, nó lại nó điện thoại nó tới đây cái xét 750, tôi nó ok được, nhưng mà anh nhớ anh mang cái lì ship, anh phải có một cái lì ship cho tôi nha, hoặc là công ty nào sửa cho tôi bao nhiêu tiền nha. Nó không có, nó nói nó không có lì ship, nó tại sao mà anh sửa 6,000+ mà anh không có cho tôi lì ship đâu được. Thì bắt đầu tôi cũng không thèm hỏi nữa, thì chắc khoảng một tháng hai tháng nên đến điện lại mà tôi cũng nói anh muốn lấy tiền cái 750 này là anh phải có lì ship cho tôi đàng hoàng, thì cuối cùng nó không có tới. Thì vậy mình có phạm pháp không, thí dụ nó có thực hiện mình cái 750 đó được không, xin hỏi anh không?
Dạ thưa, nó cũng có. Hello? Thể họ, dạ thưa, họ cũng có thể thưa được, họ cũng có thể thưa được đó. Tại vì theo hợp đồng là mình vẫn thiếu họ 750, tại họ làm chọn rồi, họ có thể để liên như cái nhà mình nữa. Thì cái vụ mà cái đòi hỏi cái receipt không có gì mà vô lý, mình phải có receipt, họ chưa đưa. Nhưng thông sợ là về sau này họ thưa mình, họ nói no, ổng chẳng đòi receipt chẳng gì hết á, ổng chỉ quỵt tiền của chúng tôi luôn, mình khó mà trả lời. Thì bởi vậy thông sợ mình khó mà trả lời, về sau họ thưa mình nó mình trả 750 và mình còn phải trả tiền luật sư và tiền tòa của họ, có thể mấy ngàn đồng nữa. Thì để bảo vệ cho mình tốt nhất mình gửi cái email hay mình gửi cái lá thư bảo đảm cho họ tới cái địa chỉ nào mà mình biết đó, yêu cầu họ phải đưa receipt, nói là tôi yêu cầu cho gửi cái receipt để tôi giữ cho hồ sơ tôi và cái warranty như thế nào, mình có bằng chứng để về sau này nếu họ thưa mình, họ bỏ liên như nhà mình và hay là họ khai bậy đó mà họ nói là nó ổng đâu giờ đòi receipt đâu, chúng tôi có receipt gửi cho ổng rồi mà ổng trong chẳng nhận được, hay là lý do ổng muốn quỵt tiền thôi đó, họ cãi bướm vậy đi, thì mình có bằng chứng là chúng tôi đòi hỏi mà tại ổng không đưa nên chúng tôi không thể trả được cái tiền này, mình bảo vệ mình trước. Còn câu hỏi của ông là có vi phạm gì không, về dân sự thì yes, mình đang thiếu họ tiền, mình phải trả tiền cho họ đó, nhưng mà họ cũng phải thiếu mình một cái cuối cùng là cái receipt, nhưng mà mình phải bảo vệ mình là gửi cái email hay gửi thư bảo đảm là tôi yêu cầu receipt, gửi cho tôi cuối trễ lắm là ngày 15 tháng 7 thí dụ đi, rồi mình giữ yên như vậy, mình giữ hết cái hồ sơ đó, mình chụp cái hình mình để vô computer, để vô điện thoại, để sau này mình có mất cái đó, cái bản chánh đó mình vẫn giữ là những cái hình như vậy, để nếu họ thưa mình có đầy đủ bằng chứng. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông.